Bạn Vân Anh nói rằng rất hoan hỷ khi được xuất gia gieo duyên hai khóa, và nói rằng mình đã bỏ đi được một trong những phần mà mình yêu thích nhất. Như ở ngoài xã hội chúng ta thường nghe nói là gì, đặc biệt là con gái, các cụ hay nói là gì nhỉ, cái gì, cái răng, cái tóc là gốc con người. Vậy mà bạn đã gì, đã rất là hoan hỉ khi được tạm thời bỏ đi cái mái tóc của mình, tạm thời dừng lại, không bôi son đánh phấn, không kẻ mày tô mi. Mỗi khi ra đường trong một thời gian ngắn, sống cái đời sống thực tập xuất gia ở trong một ngôi chùa nào đó mà bạn đã nhắc đến ở đây. Bạn nói là bạn rất vui khi được xuất gia gieo duyên, khi được sống với cái cuộc sống thanh đạm ở trong chùa, và đặc biệt là rất vui khi được khoác trên mình tấm cà sa mạn y của vị Sajini khi xuất gia. Vui như thế rồi thì mà còn bỏ, mà còn cởi ra. Ta vui như thế rồi sao không đắp trọn cuộc đời đi, cho hết khổ, cho đỡ khổ và cho hết khổ, đúng không? Xin thưa các con, cuộc sống tại gia của các con có những niềm vui, và có rất nhiều niềm vui. Nhưng trong cuộc sống xuất gia, tuy có ít niềm vui, nhưng tất cả các niềm vui đó là niềm vui chân thực ở trong cuộc sống. Niềm vui đó không có một chút giả tạo nào. Nếu như là người xuất gia chân chính, thực hành theo đúng lời Phật dạy. Vì mục đích xuất gia của những người xuất gia chân chính đó là thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, lấy niềm vui của chúng sinh làm niềm vui của mình, lấy niềm đau nỗi khổ của chúng sinh làm niềm đau nỗi khổ của mình, để tìm mọi phương thức, tìm mọi cách để giúp cho gì, cho chúng sinh được thoát đi những nỗi khổ niềm đau ấy, để cho họ được an vui, được tịnh lạc. Cho nên có thể trong con mắt của một số người ở ngoài xã hội như các con, nhìn những người xuất gia, đặc biệt là những người xuất gia còn trẻ như một số các quý thầy, các đệ tử của thầy ở trong chùa Khai Nguyên này, có thể một số bạn sẽ nghĩ rằng còn trẻ như thế mà xuất gia phí cả đời. Có thể có người lại khởi lên cái tâm như vậy. Và chính thầy ngày xưa năm 20-21 tuổi xuất gia cũng vậy. Thầy nhớ là có một lần thầy đang đi học trung cấp ở trường trung cấp Phật học Hà Tây. Thầy đạp xe đi học. Ngày xưa thì thầy nó thư sinh lắm, nó không... người nó không béo, không đậm người như bây giờ, và có thể nói là nó không xấu như bây giờ. Bây giờ 50 tuổi rồi, cho nên nhìn gì, như ở nhà như các con thì bằng tuổi, có thể là bằng tuổi bố tuổi mẹ các con, thậm chí có thể bằng tuổi gì, có thể có thể bằng tuổi ông nội của các con, có bạn rồi đấy, 50 tuổi rồi mà, bằng tuổi ông nội ông ngoại rồi đấy, chứ không phải là ít nữa đâu. Nhưng ngày xưa còn năm 21-22 tuổi thì cũng tầm tuổi các con, nó cũng thư sinh lắm. Cũng là dễ thương, nhìn cũng dễ thương. Tuy là người dân tộc nó hơi ngô ngố một tí, nhưng mà được cái tâm thành, cho nên đi đến đâu mọi người quý. Có một hôm thầy ngày xưa đi học, đạp xe đạp đi học. Đi học về khoảng độ gần 12 giờ trưa, gặp 4-5 cô bạn gái cũng đi học về, mặc áo trắng, chắc là học cấp 3 hay sao ấy. Đi học về ở chỗ, đây có bạn nào ở Sơn Đồng không? Sơn Đồng Hoài Đức không? Có bạn kia giơ tay ở Sơn Đồng Hoài Đức, bạn kia nữa. Đấy, trên cái đường từ Sơn Đồng đi ra cái Xuân Phương hay cái gì đấy, thầy hay đi học xe đạp qua đấy. Có mấy bạn nữ, bạn ấy cứ đi theo đằng sau thầy, bạn trêu, bạn sư ơi sư. Thì mình quay lại mình bảo, tưởng các cô gọi cái gì, hỏi các cô có việc gì đấy. Xong các bạn lại cười với nhau. Thế không thấy nói cái gì thì mình lại đạp xe đạp đi. Thế các bạn lại đạp theo. Được một tí các bạn lại sư ơi sư. Mình dừng lại. Thế các bạn bảo là sư ơi, sư chờ em với, đạp gì mà đạp nhanh thế. bảo sư chờ em với. Đạp gì mà đạp nhanh thế? Thế là mình đạp chậm lại, xem các cô bảo chờ có việc gì. Mình thì cứ thật thà. Bản chất của người dân tộc từ nơi vùng cao xuống dưới miền xuôi này thì cái mới xuất gia được có 3-4 năm thôi. Cho nên cái sự chất phác thật thà của người dân tộc ấy, nó vẫn còn gần như là nguyên sơ, gần như là còn hoang dã. Cho nên nghe các cô gọi là gì? Sư ơi sư, sư chờ em với. Thế là mình cũng chờ lại, nán lại để chờ thật. Thế là đi lên thì ngang hàng với mình một cái thì các cô lại không dừng lại, các cô lại cười với nhau và đạp xe qua. Thế mình lúc đó mình nghĩ là sao mình lại quê đến nỗi thế. Các bạn trêu mà mình không biết, cho nên thôi mình lại đạp xe đạp lên đi bình thường. Đạp xe đạp lên thì các bạn này đi rất là chậm mà dàn ngang ra đường để không cho mình đi qua. Mục đích là gì? Trêu. Có một cô lại còn cầm tay sang ghi đông xe của thầy. Sư ơi, sao sư đẹp trai thế? Rồi, chưa hết đâu. Bạn ấy còn trêu nữa là sư đi tu trẻ đẹp trai như này đi tu phí cả một đời. Thế mình lúc đó là không dám nói cái gì cả. Ngại quá là đỏ hết mặt mày lên. Cô lại tấn công tiếp. Sư ơi sư, sư về với em đi. Đấy, các con thấy. Cho nên người ngoài đời có những người họ nghĩ rằng người xuất gia trẻ đó là có vấn đề gì đó, hoặc rằng gia đình nghèo khổ, túng thiếu, không lo được cho con cái ăn học mà phải vào chùa đi tu, hoặc rằng thất tình lục dục, không có ai yêu, không có ai lấy mới phải vào chùa đi tu. Thầy nghĩ là sau này thầy cứ thỉnh thoảng thầy nghĩ thầy lại buồn cười, mà cái câu chuyện đó thầy cũng kể đâu đó 1-2 lần rồi với các Phật tử rồi đấy. Đó, có thể là các bạn nghĩ rằng là mình ở ngoài đời không có ai yêu, không có ai thương, cho nên mới phải gì? Phải vào chùa để nương nhờ cửa Phật để sống đỡ qua ngày. Nếu như bây giờ mà chỉ cần sư gật đầu thôi, em có thể gì hy sinh cuộc đời của em để yêu sư và có thể lấy sư. Đấy, họ nghĩ có thể nghĩ như thế. Xin thưa các con, không phải là không có ai yêu, không có ai lấy mới thầy mới đi tu đâu. Mà ngày xưa năm 17 tuổi, 16 tuổi, 16 tuổi thầy đi làm đã có người gì? Đã có người yêu thầm nhớ trộm và họ đã gì? Họ muốn có được mình, họ đã làm bùa gì? Làm bùa yêu để muốn được sở hữu mình rồi. Vì ngày xưa gì? Trẻ rất là thư sinh mà rất là ngoan, không rượu chè, không cờ bạc, không đánh nhau và không chơi bời. Đánh nhau lúc trẻ thôi, chứ cái lúc khoảng 17, 18 tuổi thì không đánh nhau nữa. Cái năm khoảng độ tầm 10 cho đến 13, 14 tuổi thì đánh nhau. Đánh nhau rất là nhiều. Nhưng lớn lên một chút, biết suy nghĩ rồi thì lại trở thành một người gì? Một người hoàn toàn khác so với lúc bé. Cho nên đi đến đâu cũng có gì? Rất nhiều các bạn này, quý đặc biệt là các bạn nữ, đi làm đến bất cứ ở nơi đâu, có thể có một lúc là gì? Có thể 3-4 bạn nữ đều gì? Đều thích, nhưng mà may mắn là lúc đó mình không thích ai. Lúc đó mà thích ai thì bây giờ thì gì? Thì lành làm ông nội, ông ngoại của một lũ trẻ ở ngoài xã hội rồi các con. Không thể ngồi ở đây với các con được nữa. Nhưng may lúc đó là gì? Ý chí rất là tốt. Đó. Nhưng mà cũng không phải là không có ai yêu, ai thương mới phải đến chùa. Và bạn nữ này đưa câu, bạn Vân Anh đưa câu hỏi này nói rằng á, rất có duyên với Phật Pháp và đặc biệt là đã từng tham dự 2 khóa tu gieo duyên xuất gia và thấy rất là vui. Thầy nghĩ rằng đây cũng là một cái nhân duyên đặc biệt của bạn với gì? Với Tam Bảo và với Phật Pháp. Và tin rằng có thể nhiều đời, nhiều kiếp trước có những đời kiếp bạn đó gì? Đã từng làm người xuất gia. Cho nên nay được gì? Được đắp lên cái tấm y cà sa giải thoát của Đức Phật chế định cho người xuất gia lên trên mình á. Bạn thấy rất là vui, thấy rất là hoan hỷ. Nhưng xong rồi qua một tuần đó thì lại gì, lại cởi ra và lại gì, trở lại con người bình thường ở trong cuộc sống thực tại của bạn. Và biết đâu được qua cái buổi tham dự khóa tu ngày hôm nay, bạn có thể không chỉ bỏ trong một tuần hai tuần mà có thể bỏ được cả cuộc đời còn lại để thực hiện cái hành nguyện của mình, nối tiếp hạnh từ bi của Đức Phật, hạnh từ bi của bà Ái Đạo Tỷ Khiêu Ma Ba Xả Ba Đề, của bà Gia Du Đà La là vợ của Thái tử Tất Đạt Đa và mẹ nuôi của Thái tử Tất Đạt Đa đó, ở trong cung vàng điện ngọc. Như vậy nhưng mà khi Đức Phật xuất gia thành Phật rồi thì các vị đó đều cũng phát nguyện là xin được xuất gia theo Đức Phật để làm những vị tỷ khiêu ni. Và trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật cũng đã thọ ký cho bà Đại Ái Đạo Tỷ Khiêu Ni và Gia Du Đà La Tỷ Khiêu Ni cùng với 500 vị tỷ khiêu ni sau này đều sẽ được thành Phật để hóa độ chúng sinh. Cho nên nữ giới xuất gia cũng bình đẳng như nam giới xuất gia. Nam giới xuất gia thành tỷ khiêu, nữ thì thành tỷ khiêu ni. Nam giới xuất gia thành chứng quả A-la-hán và thành tiểu quả vị Bồ-Tát, quả vị Phật. Nữ giới xuất gia cũng thành được A-la-hán, thành được Bồ-Tát và thành tiểu được quả vị Phật. Đó. Không chỉ bạn này mà có thể gì, bạn khác nào thấy có duyên, thấy con đường đó là con đường từ bi hỷ xả, nối gót Đức Phật. Và có thể trong thời gian tới chúng ta nối gót với chư Tôn Đức Tăng Ni, Giáo hội Phật giáo Việt Nam để gánh vác cái sứ mạng cao cả của Phật giáo Việt Nam, của Đạo Pháp, của nền giáo dục Phật giáo Việt Nam để đem lại nhiều lợi ích cho chúng sinh, góp phần xây dựng xã hội đất nước dân tộc Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn thì càng tốt. Còn bạn hỏi là về tâm linh, người Phật tử đi theo Phật có nên đi xem bói không? Có đi xem bói bảy tây không? Có xem tử vi không? Vân vân. Thì theo thầy thì mình không nên. Mình học Phật rồi mình phải giữ cái tâm gì? Chân chính. Chúng ta phải tin sâu nhân quả, làm những việc chân chính để cho người khác noi theo. Chúng ta phải làm tấm gương để cho mọi người gì? Học theo chứ. Còn cái việc mà bói bài tây hoặc là xem tử vi vân vân, cái đó là khoa học các con nhé. Cái đó là một phần của khoa học chứ không phải mê tín dị đoan. Vì thầy ngày xưa đi học á, thầy cũng đã học qua tử vi tướng số. Thầy cũng đã học qua cái phương pháp là xem bói bài tây. Nó cũng có nhiều cái rất là đúng. Cái đúng này người ta được đúc kết trên mấy ngàn năm lịch sử của nhân loại, chứ không phải là bình thường các con ạ. Cho nên tử vi có những cái gì họ nói rất đúng, đúng trong từng chân tơ kẽ tóc của cuộc sống chúng ta này, đúng trong từng giai đoạn, từng cái vận hạn và từng cái độ tuổi của con người chúng ta này. Có người nói là tử vi là mê tín dị đoan không? Ngày xưa thì học tử vi không phải mê tín dị đoan, mà tử vi là một môn, một phần của khoa học trong đời sống này, được cha ông chúng ta đúc kết lại những kinh nghiệm trải qua hàng mấy ngàn năm lịch sử của nhân loại. Cho nên cái việc đó ở ngoài xã hội thì đó là việc bình thường, nhưng đối với người học Phật chúng ta, lấy từ bi làm gốc, lấy hỷ xả làm gốc, và lấy chính kiến, chính tư duy, chính ngữ, chính nghiệp, chính mạng, chính tiến, chính niệm và chính định, lấy bát chính đạo đó để làm gì? Làm nền tảng căn bản để tu tập, lấy nhân quả để làm chỗ dựa tinh thần và nương theo, thì chúng ta cũng không nên gì đi sâu vào cái vấn đề đó. Mặc dù nó là những môn học, nếu sau này chúng ta mà học những cái kiến thức Phật Pháp vững vàng được rồi thì chúng ta có thể học thêm, không sao. Nhưng bước đầu chúng ta chưa có kiến thức Phật Pháp căn bản, và chúng ta đi sâu vào cái đó thì chúng ta rất dễ để lầm đường lạc lối, gọi là mê tín dị đoan.